Liên Ca càng thấy buồn chán hơn và có một cảm giác lo sợ mơ hồ. Nó muốn đi tìm ông nó. Nó nhìn quanh một lát rồi dạo bước đi trên ngõ hẹp. Nó không muốn đi xin. Nó có cảm giác tim nó đập mau, rất mau trong lồng ngực, và không hiểu sao nó thấy đặc biệt ngại đi, ngại suy nghĩ. Nhưng hình ảnh con bé vẫn lẩn vẩn trong tâm trí nó. Nó cứ nghĩ bụng, bây giờ con bé ra sao? Nếu là con nhà giàu thì nó sẽ bị đánh. Bọn nhà giàu đều ác cả. Nhưng nếu nó là con nhà nghèo thì có lẽ không sao. Nhà nghèo quý trẻ con hơn, vì còn trông mong chúng làm đỡ cho. Hết ý này đến ý khác lần lượt diễu qua trong óc nó, và cái cảm giác buồn nhớ da diết ê ẩm như một cái bóng dõi theo những ý nghĩ của nó, mỗi lúc một nặng nề hơn, khống chế nó một cách tàn nhẫn hơn. Và bóng hoàng hôn cũng mỗi lúc một thêm dày đặc và ngột ngạt. Có mấy người cô giắc, đàn ông có, đàn bà cũng có, đi về phía Luân Ca. Họ đi ngoan qua, không chú ý gì đến nó, vì đã quen với những đợt người đói rách ở bên Nga kéo sang. Nó cũng thở ơ đưa mắt đờ đẫn nhìn những bóng dáng to béo, no đủ của họ, mà bước nhanh về phía nhà thờ. Cây thập tự trên tháp chuông đang lấp lánh sau lùm cây trước mặt nó. Có tiếng xôn xao của một đàn súc vật đi ăn về từ phía trước vẳng lại. Và đây là ngôi nhà thờ, thấp và rộng, có năm chóp sơn màu xanh nhạt, xung quanh trồng một vòng cây phong, ngọn cao hơn cả mấy cây thập tự trên các chóp đang phản chiếu ánh tà dương. Sáng lấp lánh một màu vàng diệp phơn phớt hồng qua đám lá xanh. Và đây, ông nó đang đi về phía sân nhà thờ, lưng còng xuống dưới sức nặng của cái bị, tay giơ lên che chán nhớn nhác nhìn quanh. Phía sau ông nó có một người cô giắc đội mũ sùm sụp che cả chán, chống chiếc gậy bước nặng nề từng bước dài. Sao? Về bị không à? Ông lão hỏi trong khi bước về phía thằng cháu đã dừng lại đợi ông bên hàng rào nhà thờ. Còn ông thì xem bên này, vô khối. Đoạn ông lão vừa rên hừ hừ, vừa bỏ cái bị vải thô đầy ấm áp xuống. Chà, ở đây họ cho hậu lắm. Bở thật cơ. Ấy, sao trông cháu phụng phịu thế kia? Cháu đau đầu. Luân Ca vừa đáp khẽ vừa buông mình ngồi xuống cạnh ông. Sao? Mệt hả? Kiệt sức rồi thôi. Ta sẽ kiếm chỗ nghỉ đêm ngay bây giờ. Cái ông cô giác ban nãy tên là gì nhỉ, hả? Andrei Sony. Ta cứ thế mà hỏi thăm. Đây có nhà ông Andrei Sony ở chỗ nào ấy nhỉ? Có người đang đi lại đây kia kìa. Đúng, dân ở đây tốt thật. Họ no đủ lắm, mà ăn toàn bánh bột mì trắng. Xin chào ông ạ. Người cô giác đến sát hai ông cháu và chậm rãi buông một tiếng chào, đáp lại lời chào của ông cháu. Rồi hai chân đứng chạng ra, người ấy chầm chầm nhìn hai ông cháu ăn mày bằng đôi mắt to, không hề biểu lộ một cảm xúc nào hết, và im lặng đứng gãi. Liên Ca tò mò nhìn hắn. Ông lão nhấp nháy đôi mắt già nua như muốn dò hỏi, nhưng người cô giác vẫn im lặng. Rồi cuối cùng hắn thẻ lưỡi ra đến một nửa, lấy đầu lưỡi cố với cho được cái đầu dê mép. Sau khi đã hoàn thành cái kỳ công này, hắn lại dùng lưỡi lôi đầu dê mép vào mồm nhai nhai một lát, rồi lại dùng lưỡi ấy đẩy dê mép ra, và cuối cùng chấm dứt sự im lặng đã trở nên nặng nề, vẻ ngoài buông mấy tiếng. Thôi, ta về đồn đi. Sao lại thế? Ông lão giật mình. Lơn Ca cảm thấy có gì run bắn lên trong người. Phải về, có lệnh. Thôi, đi. Hắn quay lưng trở lại và toan bỏ đi, nhưng khi ngoảnh lại thấy cả hai ông cháu đều không nhúc nhích. Hắn lại nói, nhưng lần này nói to như quát và giọng giận dữ. Còn đợi cái gì nữa, hả? Lúc bấy giờ hai ông cháu mới hấp hấp đi theo hắn. Lơn Ca chăm chăm nhìn ông, thấy hai môi ông nó rung rung, cái đầu giật giật, hai mắt sợ sệt đảo quanh, và nhanh nhẹn cho tay vào bụng sờ sờ cái gì trong áo. Đơn Ca linh cảm thấy ông nó đã lại làm một chuyện gì bậy bạ như hồi nào ở Taman. Đơn Ca hồi tưởng cái vụ Taman mà bụn rùn cả người. Hồi ấy ông nó vào sân nhà người ta lấy cắp mấy thứ quần áo lót và bị người ta bắt được, trong người còn mang các thứ đó. Người ta chế giễu, chửi bới, đánh đập cho nữa, và cuối cùng đang đêm họ đuổi thẳng ra khỏi làng. Hai ông cháu nghỉ đêm đầu trên một bãi cát ở bờ eo biển, và suốt đêm hôm ấy, biển động gầm gừ như dọa nạt. Cát kêu lên ken két dưới những lớp sóng dồn. Ông nó suốt đêm rên rỉ và thầm thì cầu nguyện Chúa, tự xỉ vả ra đồ trộm cắp và xin Chúa tha tội cho. Luân Ca giật mình vì một cái huých nhẹ vào sườn, và ngước mắt nhìn ông. Mặt ông nó dài thuỗn ra, khô đét, xám xịt ra và cứ run bần bật. Người cô Giác đi trước khoảng 5 bước, hút tẩu thuốc, luôn tay lấy cây gậy quất đứt những ngọn ngưu bàng ở bên đường và không hề ngoảnh lại nhìn. Này, cầm lấy cái này, ném vào bụi, mà phải nhớ chỗ đấy. Sao còn quay lại tìm? Ông lão thì thầm rất khẽ, vừa đủ nghe, vừa đi, vừa nhích sát vào thằng cháu, dúi vào tay nó một cái gì bằng vải, vo tròn lại. Đơn ca tránh ra, nó run bắn lên vì sợ, người lạnh toát đi, và nhích sát vào dãy rào bên cạnh đường, nơi bụi bờ mọc rậm rạp. Hai mắt dán chặt vào lưng người cô Giác đi áp giải, nó đưa tay về phía vệ đường, nhìn cuộn vải một cái, rồi ném nó vào bụi rậm. Cái cuộn vải rơi xuống mở tung ra, và trong khoảng khắc, Luân ca thoáng thấy cái khăn trùm hoa màu xanh da trời, rồi hình ảnh này lập tức nhường chỗ cho bóng dáng con bé vừa đi vừa khóc hồi nãy. Nó hiện ra trước mắt Luân ca như người thật, che mờ cả người cô Giác, cả ông nó lẫn mọi vật xung quanh. Những tiếng nức nở của con bé lại vang lên rõ mồn một bên tai Luân ca, và nó ngỡ chừng như trước mặt nó, những giọt nước mắt trong vắt của con bé đang thi nhau rơi xuống đất. Trong cái trạng thái gần như mê đó, nó theo sau ông nó vào đồn gác. Nó nghe những tiếng xì xổ mà nó không thể và không muốn phân biệt ra là tiếng của ai, đang nói gì. Như qua một màn sương mù, nó trông thấy những mẩu bánh mì và thức ăn trong bị ông nó đổ ra chiếc bàn lớn, chạm vào mặt bàn kêu lịch bịch. Rồi có những cái đầu đội mũ chụp cao cúi trên những mẩu thức ăn ấy. Đầu và mũ đều có vẻ cau có, lầm lì. Và qua lớp sương mù bao phủ xung quanh, nó gật gù, lắc lư như đe dọa một điều gì khủng khiếp. Rồi bỗng dưng ông nó giọng khàn khàn lẩm bẩm cái gì không rõ, quay tít đi như con quay trong tay hai gã cô Giác lực lưỡng. Oan tôi lắm, bà con chính giáo ạ, quả tôi oan, có Đức Chúa Trời chứng giám. Ông nó kêu thét lên, Lươn ca khóc òa và ngồi sụp xuống sàn. Thế là họ lại quay sang nó, họ xách nó lên, đặt nó ngồi vào chiếc ghế dài đặt sát vách và lục lọi khắp những tấm rẻ rách mặc trên tấm thân nhỏ bé, gầy gò của nó. Cái mụ Danilova lại nói nhảm chứ gì, quay quát lên, cái giọng ồ ồ gắt gỏng như tát vào tay Lươn ca. Nhớ chúng nó giấu ở chỗ nào khác thì sao? Có người quát lại, giọng nói to hơn nữa. Lươn ca có cảm giác như tất cả những âm thanh ấy đánh tới tấp vào đầu nó. Nó sợ quá ngất đi, tưởng chừng như lao xuống một cái vực đen ngòm không đáy. Khi nó tỉnh dậy, đầu nó đặt trên đùi ông nó và cúi sát trên mặt nó là cái mặt của ông nó, thảm hại và nhăn nheo hơn bao giờ hết. Và từ đôi mắt hấp ha hấp háy một cách sợ sệt của ông nó, nhỏ xuống trán nó những giọt nước mắt nho nhỏ đùng đục lăn qua má nó, tuôn xuống cổ, gây một cảm giác buồn buồn. Tỉnh chưa cháu, ta đi khỏi nơi này thôi, ta đi đi, chúng nó thả cho đi rồi, cái quân đáng nguyền rủa ấy. Luân ca nhỏm dậy, nó có cảm giác như có ai đã đổ một chất chì rất nặng vào đầu nó, và cái đầu chỉ trực rời cổ rụng xuống. Nó giơ hai tay lên ôm lấy đầu và lảo đảo hết siêu sang bên này để chúi sang bên nọ, mồm rên khe khẽ. Đau đầu lắm hả cháu, cháu yêu của ông, chúng nó hành hạ ông cháu mình đến tàn tệ, đồ thú vật. Đấy cho xem, có ai mất một con dao găm, với lại có con bé đánh mất một chiếc khăn trùm, ấy thế là chúng nó đổ lên đầu ông cháu mình. Ôi lạy Chúa, chúng con có tội tình gì mà phải chịu trừng phạt như vậy? Cái giọng rè rè của ông lão như cứa vào Lươn ca, và nó có cảm giác như trong người nó đang nhóm lên một tia lửa rát bỏng, khiến nó phải tránh xa ông nó. Nó dịch ra và đưa mắt nhìn quanh. Hai ông cháu đang ngồi ở lối vào làng, dưới bóng tối dày đặc của một cây đà dương xù xì. Đêm đã xuống, trời sáng trăng, và ánh trăng màu sữa long lanh tia bạc tràn ngập thảo nguyên, bằng phẳng, dường như thu nhỏ nó lại so với lúc ban ngày, làm cho nó hẹp hơn và vắng hơn, buồn hơn nữa. Từ nơi thảo nguyên hòa lẫn với vòm trời, những đám mây đen ùn lên và im lặng tỏa dần trên thảo nguyên, che lấp mặt trăng và chiếu xuống đất những bóng đen dày đặc. Những bóng mây nằm dán chặt xuống đất, chậm rãi và tư lự trườn đi, rồi bỗng mất hút, như thể đã chui xuống lòng đất qua những khe rạn nứt của cánh đồng bị nắng thiêu đốt. Từ phía làng văng vẳng đưa lại những tiếng nói, và đây đó lập lòe những ánh đèn như thể đang nháy nhau với những vì sao xanh biếc. Đi thôi cháu ạ, phải đi thôi, ông lão nói. Ngồi thêm chút nữa đã, Đôn ca đáp khẽ. Nó rất thích thảo nguyên. Ban ngày đi trên thảo nguyên, nó thích nhìn về phía trước, về nơi vòm trời tựa vào tấm ngực mênh mông của thảo nguyên. Nơi ấy, nó tưởng tượng ra những thành phố lớn kỳ diệu, dân toàn là những người tốt bụng chưa từng thấy. Chẳng cần phải ngửa tay ra họ cũng cho, chẳng đợi phải van xin gì. Và khi thảo nguyên mỗi lúc một mở rộng ra trước mắt nó, bỗng nhiên để lộ ra một thôn cô rắc mà nó đã quen thuộc, vì nhà cửa cũng như người đều giống hệt những thôn nó đã từng đi qua, thì nó lại thấy buồn và giận vì đã mắc lừa như vậy. Và giờ đây, nó cũng trầm ngâm nhìn về phía xa, nơi những đám mây đen đang từ từ ùn lên. Nó tưởng tượng đó là những đám khói bốc lên từ hàng ngàn chiếc ống khói của cái thành phố mà nó hằng mong ước được đến. Một cơn ho khan của người ông cắt ngang dòng suy tưởng của nó. Luca nhìn đăm đăm vào gương mặt đẫm nước mắt của ông nó đang cố hớp lấy không khí. Ánh trăng chiếu lên gương mặt ấy những cái bóng lốm đốm kỳ dị hắt từ vảnh mũ rách nát, từ đôi lông mày và từ bộ râu sơ rác. Với cái miệng đang mếu máo trong cơn ho và đôi mắt mở rộng sáng long lanh một nỗi hân hoan thầm kín nào đấy. Gương mặt trông thật khủng khiếp, thảm hại, gợi lên trong lòng Yonka một cảm giác mới lạ, khiến nó nhích xa ông hơn nữa. Ngồi thì ngồi, ông lẩm bẩm, rồi giật thò tay vào moi moi trong vạt áo, miệng nở một nụ cười ngu độn. Yonka ngoảnh đi và lại bắt đầu nhìn về phía xa. Yonka, xem đây này, ông nó bỗng nói, giọng hoan hỉ, và người gặp hẳn lại vì cơn ho nghẹt thở, chìa ra cho nó xem một vật gì dài dài sáng loáng. Cán bạc đấy cháu ạ, bạc cơ chứ, phải đến 50 rúp chứ chẳng chơi. Tay và môi ông lão run bắn lên vì lòng tham và vì cơn ho đau nhói, và cả khuôn mặt ông cứ giật giật lên từng đợt. Luân ca giật mình, đẩy tay ông ra. Cất đi ông, cất nhanh đi. Nó thì thào van lơn, mắt hớt hại nhìn quanh. Thì cháu sợ cái gì nữa nào, sợ gì cháu. Thằng này ngốc quá. Ban chiều ông nhìn vào một cửa sổ thấy treo đấy, thế là ông vớ luôn, cho vào áo, xong đem giấu vào bụi. Lúc ra khỏi làng ông giả vờ đánh rơi cái mũ, cúi xuống nhặt và lấy luôn. Chúng nó ngu lắm. Cả cái khăn, ông cũng lấy được rồi. Nó đây này. Ông lão đưa hai bàn tay run run vào bụng, moi cái khăn nhét trong mớ rẻ rách và rũ rũ trước mặt Luân ca. Màn sương mù trước mặt Luân ca rách toang ra, và trước mặt nó hiện lên cái cảnh hai ông cháu đi thật nhanh trên đường làng, tránh những khoe mắt của người qua lại, đi một cách sợ sệt. Và Luân ca có cảm giác là bất cứ ai cũng đều có quyền đánh đập hai ông cháu, nhổ nước bọt vào mặt, chửi bới. Mọi vật xung quanh, những dãy rào, những ngôi nhà, những cây cối đều lảo đảo ngả nghiêng trong một lớp sương mù kỳ dị, như thể bị gió lay, và văng vẳng nghe những giọng ai nói giận dữ, gắt gỏng. Con đường khổ ải ấy dài vô tận, và sau cái khối nhà lảo đảo ấy, không thấy đâu là lối ra khỏi làng. Cái khối nhà ấy khi thì nhích gần lại như muốn đè bẹp hai ông cháu nó, khi thì lại lùi ra xa đến tận đâu đâu. Những khung cửa đen ngòm như cười vào mặt ông cháu nó. Và từ một cửa sổ bỗng có tiếng nói lanh lảnh: "Quân ăn cắp, hai thằng ăn cắp, thằng bé ăn cắp." Luân ca lấm lét liếc nhìn sang thì thấy trong khung cửa sổ ấy có cái con bé mà ban chiều nó đã gặp và đã muốn bênh vực. Con bé bắt gặp nó nhìn trộm liền thè lưỡi ra chiêu nó, và đôi mắt xanh của con bé sáng lên một cách giận dữ và đanh ác. Nó xói vào tim Luân ca như một mũi kim. Cái cảnh ấy sống lại trong trí nhớ của Luân ca rồi lại biến đi trong phút chốc, để lại trên môi Luân ca một nụ cười cay độc mà nó ném vào mặt ông nó. Ông lão vẫn lúng túng vừa nói vừa ho, hai tay khua khua, lắc đầu và quẹt mồ hôi đang toát ra từng giọt lớn trên những nếp nhăn sâu hẳn trên khuôn mặt. Một đám mây đen nặng nề rách rưới và bầm sờm che khuất mặt trăng, và Luân ca hầu như không trông thấy mặt ông nó nữa. Nhưng trong tưởng tượng, nó đặt con bé mất khăn bên cạnh ông nó, gợi hình ảnh con bé lên trước mặt như để so với hình ảnh ông nó. Ông lão khọm ròm, già yếu, tham lam và rách rưới bên cạnh đứa con gái bị ông xúc phạm, giàn giụa nước mắt nhưng khỏe mạnh, tươi mát, xinh đẹp. Nó trông ra thật là thừa và cũng gần độc ác và bẩn thỉu như lão cô xây trong chuyện cổ tích. Làm sao lại có thể như thế? Tại sao ông nó lại được xúc phạm đến con bé? Ông nó có phải là người thân thuộc gì với con bé đâu? Trong khi đó, ông lão vẫn the thé. Giá để giành được 100 rúp, thì ông chết cũng yên lòng. Thôi đi. Trong lòng Lyonka bỗng có cái gì bùng lên. Ông im đi, chết với chả chết mãi. Ông có chịu chết cho đâu. Ông đi ăn cắp. Lyonka thét lên và bỗng đứng phắt dậy, người run bần bật. Lão già ăn cắp. Ôi sao. Rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé khô khan lại, nó lay lay quả đấm trước mũi ông lão đã im bặt và lại buông mình rơi phịch xuống đất, rồi nói tiếp qua kẽ răng. Đi ăn cắp của trẻ con. Chà ôi, thật là giỏi giang. Ra đời rồi mà cũng thế. Xuống địa ngục giờ ông sẽ phải đền tội này. Bỗng nhiên, cả cánh thảo nguyên rung chuyển và rực lên một ánh sáng xanh lè, chói chang, rộng hẳn ra. Màn đêm bao phủ lên thảo nguyên giật mình và biến đi trong chốc lát. Một tiếng sấm nổ rồi truyền đi ầm ầm trên thảo nguyên, lay chuyển cả mặt đất lẫn bầu trời, phủ đầy những đám mây đen đang bay nhanh, dìm hẳn cả mặt trăng. Trời tối mịt. Xa xa có một tia chớp lóe lên, im lặng nhưng vẫn dữ dội. Rồi một giây sau lại có tiếng sấm yếu ớt rền rĩ, rồi cảnh vật lại chìm trong im lặng. Một cõi im lặng tưởng chừng như vô tận. Lyonka làm dấu, ông nó ngồi im lặng, không nhúc nhích, như thể đã gắn chặt vào thân cây đang dựa. Ông ơi! Lyonka thì thào sợ hãi, chờ đợi một tiếng sấm sắp tới. Ta vào trong làng đi. Bầu trời lại rung chuyển và lóe sáng xanh lè, ném xuống mặt đất một tiếng nổ dữ dội như một vật kim khí giáng mạnh xuống, ngỡ chừng như hàng ngàn tấm sắt xô vào nhau, đổ ào xuống đất. Ông ơi! Lyonka kêu lên. Tiếng kêu của nó bị tiếng sấm dội át đi, ngay như tiếng ai đánh vào một cái chuông nhỏ đã dạn vỡ. Sao đấy? Sợ hắn? Ông lão nói giọng khàn khàn, người không nhúc nhích. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống và tiếng rào rào nghe huyền bí như thể đang cảnh cáo một điều gì. Phía xa, nó đã lớn lên thành một âm thanh dày đặc bao la, như tiếng một cái bàn chải khổng lồ trà lên mặt đất khô rang. Còn ở đây, chỗ hai ông cháu đang ngồi, mỗi giọt mưa rơi xuống đất phát ra một tiếng động ngắn và gọn, tắt đi không một tiếng vang. Những tiếng sấm mỗi lúc một gần và những tia chớp lóe lên mau hơn. Ta không vào làng đâu. Cứ để cho con chó già này, thằng ăn cắp này ngồi đây, cho mưa nó dìm đi, cho sét nó đánh chết đi. Ông lão vừa thở hổn hển vừa nói, tao không vào, mày cứ vào một mình đi, nó ngay kia thôi, đi đi. Tao không muốn mày ngồi đây. Đi đi, đi đi. Ông lão lúc này đã quát lên giọng khản đặc. Ông ơi, ông tha lỗi cho cháu. Lyonka nhích lại gần ông van lơn. Tao không đi, tao không tha thứ. Tao nâng niu mày suốt 7 năm trời. Cái gì cũng vì mày, sống cũng chỉ vì mày. Tao có cần gì đâu, tao chết đến nơi rồi. Tao chết đây, thế mà mày bảo tao là đồ ăn cắp. Vì sao tao phải ăn cắp? Vì mày, bấy nhiêu cũng chỉ là vì mày cả. Đây, mày cầm lấy, tao cố cóp nhặt để nuôi mày, để mày có tiền mà sống, cho nên tao phải ăn cắp. Chúa biết hết, Chúa biết, tao ăn cắp, Chúa sẽ phạt tao, Chúa chẳng tha tội cho con chó già này đâu, cái tội ăn cắp, và Chúa đã trừng phạt tao rồi. Lạy Chúa đã trừng phạt con rồi, phải không? Đã trừng phạt rồi. Chúa đã dừng một bàn tay thằng bé để giết chết con. Như thế là đúng, lạy Chúa, đáng đời rồi, Chúa công bằng lắm. Chúa hãy vớt lấy hồn con. Ôi! Tiếng ông lão cao dần lên thành tiếng rít khe khẽ, gieo kinh hãi vào lòng Lyonka. Những tiếng sấm đang lay chuyển bầu trời và thảo nguyên bây giờ vang lên tới thấp và vang động như thể mỗi tiếng đều muốn nói với đất một điều gì cấp thiết vô cùng, cứ thi nhau gầm không ngớt. Bầu trời bị những tia chớp sâu xé rung chuyển lên, thảo nguyên cũng rung chuyển, khi thì cháy rực lên trong ánh lửa xanh lè, khi thì chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo nặng nề và chật chội, làm cho nó thu hẹp lại một cách kỳ dị. Thỉnh thoảng một ánh chớp chiếu sáng chân trời, có thể tưởng chừng như cái chân trời ấy vội vã chạy trốn cho xa tiếng ồn ào gầm rít của cơn giông. Mưa chút xuống và những giọt mưa sáng loáng như thép dưới ánh chớp che lấp hẳn những ánh đèn đang nhấp nháy một cách niềm nở trong thôn. Lương Cao lặng người đi vì sợ hãi, vì lạnh và vì một cảm giác da diết là mình có lỗi. Cái cảm giác nảy ra từ tiếng thét của ông nó. Nó dưng to đôi mắt nhìn trừng trừng phía trước mặt, không dám chớp mắt ngay cả khi những giọt nước mưa chảy xuống từ mái đầu ướt sũng lọt vào mắt nó. Nó lắng nghe tiếng nói của ông nó đang ngập ngụa trong cái biển âm thanh dữ dội này. Lương Cai biết rằng ông nó đang ngồi im không nhúc nhích, nhưng nó lại cảm thấy rằng ông nó rồi sẽ biến mất, sẽ bỏ đi tận đâu để nó ở lại đây một mình. Nó cứ nhích dần về phía ông nó từ lúc nào, chính nó cũng không biết, và đến khi chạm khuỷu tay vào người ông nó mới giật mình, chờ đợi một cái gì khủng khiếp. Xé rách bầu trời, một ánh chớp chiếu sáng hai ông cháu đang ngồi cạnh nhau, co ro, nhỏ bé, ướt đầm đìa vì những dòng nước mưa từ trên các cành cây rội xuống. Ông lão khua khua cánh tay trong khoảng không và làm nhảm những gì không rõ, tuy đã mệt lắm, thở không ra hơi nữa. Nhìn kỹ vào mặt ông, Luân Ca thét lên vì kinh hãi. Dưới ánh chớp xanh lè, trông nó như khuôn mặt của một xác chết, và đôi mắt mở đục đang đảo tròng là đôi mắt của một người điên. "Ông ơi, ta đi đi!" Nó thét lên, đầu gục vào gối ông nó. Ông lão cúi xuống ôm đứa cháu trong hai tay gầy gò, xương sẩu, siết chặt nó vào lòng, rồi bỗng cất tiếng rú thất thanh như một con sói mắc bẫy. Nghe tiếng rú đó, Luân Ca như điên như dại vùng ra, nhảy phát dậy và cắm đầu lao thẳng như tên bắn về phía trước mặt. Hai mắt mở to, lóa đi vì những ánh chớp, ngã xuống rồi lại chồm dậy, mỗi lúc một đi sâu vào cái bóng tối chập chờn, khi thì bị ánh chớp xua tan, khi thì lại trùm lên dày đặc quanh đứa trẻ đã phát điên lên vì sợ. Và tiếng mưa rơi vẫn lạnh lùng, đơn điệu, buồn bã. Và có thể tưởng chừng như trên thảo nguyên này xưa nay chưa từng có một cái gì ngoài tiếng mưa, ánh chớp và tiếng sớm rền giận dữ. Sáng hôm sau, những đứa trẻ trong thôn Cô Giác chạy ra thảo nguyên đã lập tức quay trở về hô hoán lên rằng chúng trông thấy lão ăn mày hôm qua ngồi dưới cây đà dương, hình như bị ai đâm chết vì bên cạnh thấy vứt một con dao găm. Nhưng khi những người huynh trưởng Cô Giác trong thôn ra xem thử sự tình ra sao, thì té ra không phải như thế. Lão già hãy còn sống. Khi thấy có người đến, lão cố nhổm dậy, nhưng không được. Lão đã bị cấm khẩu, chỉ dương đôi mắt giàn giụa van xin mọi người một điều gì không rõ, và cứ nhớn nhác tìm ai trong đám đông. Nhưng rồi chẳng tìm thấy gì, và không được ai trả lời một câu nào. Đến chiều, lão tắt thở. Người ta chôn lão ngay ở chỗ tìm thấy lão, dưới gốc cây đà dương, vì cho rằng đem chôn vào nghĩa địa thì không hợp lệ. Trước hết, vì lão là người xứ khác. Thứ hai, vì lão là hạng kẻ cắp. Và thứ ba, vì lão chết đi mà chưa được sám hối. Bên cạnh lão, dưới đất bùn, người ta đã tìm thấy con dao găm và cái khăn trùm. Vài ba hôm sau, người ta lại tìm thấy cả Luân Ca nữa. Trên một cái hố ngoài thảo nguyên, cách làng không xa, thấy có đàn quạ lượn vòng. Và khi đến xem, người ta thấy thằng bé nằm sấp dưới hố, hai tay dang rộng, mặt úp vào lớp bùn sên đọng lại dưới đáy hố sau trận mưa. lúc đầu người ta định chôn nó trong nghĩa địa vì nó hãy còn bé, nhưng rồi nghĩ thế nào, người ta lại đem chôn cạnh ông nó dưới cây đà dư. Người ta đắp một nắm đất nhỏ và cắm lên đấy một cây thập ác bằng đá đẽo sơ sài. Năm 1893, Cao Xuân Hạo